Vietnamese Hanoi Basic Course, Revised Lessons 69-100, 1982 Edition. Now, Lesson 74, Part 1, Vocabulary.
1. Biên giới. Biên giới Việt-Trung phải bảo vệ biên giới của ta.
2. Căng thẳng. Tình hình rất căng thẳng.
3. Chấm dứt. Kết thúc. Họ nên chấm dứt các cuộc hoạt động bất hợp tác.
4. Chiến sĩ biên phòng. Chiến sĩ biên phòng bảo vệ biên giới.
5. Chuẩn bị. Chuẩn bị tên lửa để bắn máy bay phản lực.
6. Diễn tập tiến công quân sự. Lính Trung Quốc diễn tập tiến công quân sự gần biên giới.
7. Dân tộc. Việt Nam gồm nhiều dân tộc.
8. Dồn dập. Họ tiến hành dồn dập nhiều cuộc diễn tập quân sự ở gần biên giới Việt-Trung.
9. Đe dọa. Trung Quốc đe dọa tiến công Việt Nam.
10. Đích đáng. Bị ốm đòn là đích đáng lắm.
11. Đồng bào. Đồng bào các dân tộc các tỉnh biên giới.
12. Giáp với. Khu vực ấy giáp với Việt Nam.
13. Giết hại. Họ thường bị lính Trung Quốc giết hại.
14. Hậu quả. Tuy sợ hậu quả, chúng vẫn tiếp tục có nhiều hành động bất hợp pháp.
15. Hợp đồng. Diễn tập quân sự hợp đồng không quân và hải quân gần biên giới.
16. Kịp thời. Để kịp thời ngăn chặn sự xâm phạm lãnh thổ.
17. Khiêu khích. Yêu cầu chấm dứt các hành động khiêu khích.
18. Nêu cao quyết tâm tiêu diệt giặc rốt.
19. Nhà cầm quyền Việt Nam, nhà cầm quyền Trung Quốc.
20. Sai trái. Hành động đó là một hành động sai trái.
21. Tiến công quân sự. Mở nhiều cuộc tiến công quân sự.
22. Tình hình. Tình hình hiện nay rất căng thẳng.
23. Tổ quốc. Ai cũng phải bảo vệ tổ quốc của mình.
24. Tội ác. Giết người là một tội ác.
25. Thiêng liêng. Bảo vệ tổ quốc thiêng liêng.
26. Thường xuyên. Tình hình căng thẳng thường xuyên ở biên giới.
27. Trách nhiệm. Họ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
28. Trừng trị. Chúng ta phải kịp thời trừng trị đích đáng những tội ác của chúng.
29. Phá hoại. Chúng phá hoại nhà cửa của dân.
30. Phục kích. Chúng phục kích quân ta.
31. Quấy rối. Quấy nhiễu. Trung Quốc liên tiếp quấy rối vùng biên giới của ta.
32. Tập kích. Trung Quốc cho lực lượng vũ trang tập kích trong lãnh thổ ta.
33. Việc làm ăn bình thường. Phá hoại việc làm ăn bình thường của dân.
34. Vốn đã. Tình hình vốn đã căng thẳng lại trở nên căng thẳng hơn. End of Part 1, Lesson 74. Part 2, Reading Selection.
Trung Quốc liên tiếp quấy rối vùng biên giới của ta. Những ngày gần đây, nhà cầm quyền Trung Quốc cho lực lượng vũ trang liên tiếp tập kích, phục kích và bắn phá sâu trong lãnh thổ Việt Nam, giết hại dân thường, phá hoại việc làm ăn bình thường của nhân dân ta tại các tỉnh biên giới phía Bắc.
Các chiến sĩ biên phòng và đồng bào các dân tộc các tỉnh biên giới phía Bắc nêu cao quyết tâm bảo vệ lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, kịp thời trừng trị đích đáng những hành động tội ác của quân Trung Quốc.
Cần vạch rõ là nhà cầm quyền Trung Quốc bằng cách cho lực lượng vũ trang đẩy mạnh các hoạt động vũ trang đã tiếp tục làm cho tình hình vốn đã căng thẳng thường xuyên ở vùng biên giới Việt Trung càng trở nên căng thẳng thêm nữa.
Cũng thời gian này, họ tiến hành dồn dập nhiều cuộc diễn tập tiến công quân sự, hợp đồng, không quân và hải quân tại những khu vực giáp với Việt Nam.
Nhà cầm quyền Trung Quốc phải chấm dứt ngay những hành động khiêu khích vũ trang, đe dọa và chuẩn bị chiến tranh chống Việt Nam, và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi hậu quả do hành động sai trái của họ gây ra.
End of reading selection, part 2, lesson 74. Lesson 75, part 1, vocabulary.
1. Âu Châu, Châu Âu, Tây Âu. Nước Pháp là một nước ở Âu Châu.
2. Bá quyền nước lớn, bá quyền nước lớn Bắc Kinh.
3. Bán đảo Đông Dương ở Đông Nam Châu Á.
4. Chi phối, Trung Quốc muốn chi phối Việt Nam.
5. Chia rẽ, âm mưu chia rẽ chính sách, chia rẽ để trị.
6. Chính trị, vụ Trung Quốc xâm phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam làm các nước Tây Âu quan tâm đến tình hình chính trị ở Đông Dương.
7. Chiến lược, máy bay Tu-95 là máy bay chiến lược.
8. Chủ nghĩa bành trướng nước lớn đối với Việt Nam, Lào và Campuchia.
9. Dựng lên, Trung Quốc dựng lên câu chuyện hoang đường là Việt Nam muốn chi phối Campuchia.
10. Độc lập, Việt Nam vạch rõ rằng Campuchia là một nước độc lập.
11. Đội quân, Trung Quốc dùng đội quân tay sai đánh Việt Nam.
12. Đông Dương, bán đảo Đông Dương gồm có 3 nước.
13. Gây rối về chính trị.
14. Khiến cho mọi người xuyên tạc sự thật.
Liên bang, tiểu bang, bang California.
16. Mưu đồ bá quyền của Bắc Kinh.
17. Mỹ Châu, Châu Mỹ, Bắc Mỹ, Nam Mỹ. Mỹ Châu có 2 phần, Bắc Mỹ và Nam Mỹ.
18. Phương Tây, các nước phương Tây thường xuyên viện trợ cho Việt Nam.
19. Quy mô lớn, cuộc tiến công quy mô lớn.
20. Suy yếu, làm suy yếu kinh tế.
21. Tập đoàn cầm quyền Bắc Kinh.
22. Toàn diện, chiến tranh toàn diện.
23. Tự do, Việt Nam là một nước độc lập và tự do.
24. Thắng lợi, dân tộc ta đã thắng lợi trong cuộc chiến tranh chống Trung Quốc.
25. Thất bại, âm mưu xâm chiếm Việt Nam đã bị thất bại.
26. Thôn tính. Đây là một chính sách thôn tính trắng trợn.
27. Thống trị. Trung Quốc muốn thống trị các nước Đông Nam châu Á.
28. Triển khai. Tập đoàn Bắc Kinh triển khai toàn diện một chính sách thôn tính trắng trợn.
29. Trước tiên. Mục tiêu trước tiên.
30. Trương cờ. Họ trương cờ chống bá quyền.
31. Uy hiếp. Họ uy hiếp Lào bằng quân sự.
32. Vĩ đại. Thắng lợi vĩ đại của Việt Nam, Lào, Campuchia.
33. Vật cản. Việt Nam trở thành một vật cản lớn đối với mưu đồ bá quyền nước lớn Bắc Kinh.
34. Vây ép. Họ đã triển khai chiến lược vây ép Việt Nam.
35. Sung yếu. Bán đảo Đông Dương chiếm một vị trí chiến lược sung yếu.
End of part 1, lesson 75. Part 2, reading selection.
Chủ nghĩa bành trướng nước lớn đối với Việt Nam, Lào, Campuchia. Bán đảo Đông Dương với ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia có một vị trí chiến lược sung yếu, khiến cho mọi kẻ xâm lược từ Tây Âu, Bắc Mỹ ở phương Tây hay Nhật Bản ở phương Đông đến muốn thống trị các nước Đông Nam Á đều lấy vùng này là mục tiêu trước tiên phải thôn tính.
Thắng lợi vĩ đại của Việt Nam, Lào, Campuchia năm 1975 làm cho ba nước trở thành ba quốc gia hoàn toàn độc lập, tự do. Ba nước Đông Dương, trước hết là Việt Nam, trở thành một vật cản lớn đối với mưu đồ bá quyền nước lớn Bắc Kinh. Thất bại trong âm mưu chi phối Việt Nam, Lào, Campuchia, tập đoàn cầm quyền Bắc Kinh triển khai toàn diện trên một quy mô mới chính sách thôn tính xâm lược trắng trợn.
Họ đã triển khai chiến lược vây ép Việt Nam từ nhiều phía, đe dọa bằng quân sự, gây rối về chính trị, làm suy yếu về kinh tế. Họ liên tiếp tiến hành hai cuộc chiến tranh thôn tính Việt Nam. Cuộc chiến tranh ở biên giới Tây Nam Việt Nam bằng đội quân Tây Sai, Pol Pot Ien Sari, và cuộc chiến tranh xâm lược quy mô lớn của 60 vạn quân chính quy Trung Quốc ở miền Bắc Việt Nam.
Ngày nay, họ trương cờ chống bá quyền để chống Việt Nam, dựng lên câu chuyện hoang đường liên bang Đông Dương để chia rẽ ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia, tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam, uy hiếp Lào, phá hoại Campuchia. End of part 2, lesson 75. Lesson 76, part 1, vocabulary.
1. Bản thân. Dùng sức mạnh bản thân để chống giặc.
2. Cách mạng. Phản cách mạng. Các phong trào cách mạng ở Đông Nam Á lực lượng phản cách mạng.
3. Chiến đấu. Chúng ta phải chiến đấu chống chủ nghĩa bành trướng.
4. Chịu chung. Ta phải chịu chung trách nhiệm.
5. Diễn ra. Trên bán đảo Đông Dương đang diễn ra một cuộc chiến tranh giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa bành trướng.
6. Đoàn kết. Cùng chiến đấu, cùng đoàn kết, cùng thắng lợi.
7. Đụng đầu. Cuộc đụng đầu giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa thực dân mới.
8. Gánh vác. Việt Nam đứng lên gánh vác trách nhiệm bảo vệ chủ nghĩa xã hội.
9. Gắn. Gắn hai cái này lại với nhau. gắn bó, rất thân. Vợ chồng gắn bó với nhau như môi với răng.
10. Giành. Chiến đấu giành lại độc lập tự do.
11. Hòa bình. Nước nào cũng muốn hòa bình.
12. Hiếu chiến. Đây là một hành động hiếu chiến.
13. Hơn bao giờ hết. Hơn bao giờ hết chúng ta phải đoàn kết chống xâm lược.
14. Kẻ thù. Kẻ thù của một nước đồng thời cũng là kẻ thù của ba nước.
15. Kề vai sát cánh. Họ đã kề vai sát cánh đánh lại kẻ thù chung.
16. Lắp lại. Quy luật thắng lợi đó ngày nay đang lắp lại trên cơ sở cao hơn.
Lấp chỗ trống. Nước nào muốn lấp chỗ trống của đế quốc Mỹ ở Đông Nam Á?
18. Lịch sử. Việt Nam có hơn 4.000 năm lịch sử.
19. Liên minh. Bắc Kinh đang liên minh với Washington.
20. Nhất định. Ngày mai, tôi nhất định ở nhà.
Phản bội. Thế lực phản bội chống chủ nghĩa xã hội.
22. Phát huy. Phát huy đầy đủ sức mạnh của mình.
23. Quy luật. Quy luật thắng lợi. Quy luật kinh tế cơ bản.
24. Sứ mạng. Việt Nam đứng lên gánh một sứ mạng lịch sử.
25. Tư thế. Đứng trên tư thế của một nước lớn.
26. Thế giới. Tất cả thế giới đứng về phía chúng ta.
27. Thế kỷ. Từ hơn một thế kỷ nay.
28. Uy hiếp. Kẻ mạnh uy hiếp kẻ yếu.
Vận mệnh. Lịch sử luôn luôn gắn vận mệnh của ba nước lại với nhau.
30. Vẻ vang. Chúng ta nhất định giành thắng lợi vẻ vang.
31. Yên vui. Yên ổn. Vui vẻ. Sống yên vui.
End of part 1, lesson 76. Part 2, reading selection.
Chủ nghĩa bành trướng. Từ hơn một thế kỷ nay, lịch sử luôn luôn gắn vận mệnh của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và là một. Một nước bị xâm lược, bị thôn tính, thì độc lập tự do của hai nước kia cũng bị uy hiếp và không thể yên vui. Kẻ thù của một nước đồng thời cũng là kẻ thù của ba nước. Cùng đoàn kết, cùng chiến đấu, cùng thắng lợi là quy luật thắng lợi của cách mạng ba nước. Quy luật đó ngày nay đang lắp lại trên cơ sở cao hơn.
Nhân dân Việt Nam, Lào, Campuchia đã đoàn kết gắn bó, kề vai sát cánh, đánh thắng hai đế quốc to. Càng đoàn kết gắn bó trên tư thế của người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình để chiến thắng chủ nghĩa bành trướng Bắc Kinh.
Chống lại sự liên minh của chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa bành trướng và bọn tay sai, chúng ta có liên minh cách mạng của nhân dân ba nước Đông Dương. Trong đó, mỗi nước phát huy đầy đủ nhất sức mạnh của bản thân và sức mạnh tổng hợp của ba nước, ba dân tộc để giành thắng lợi.
Không chịu nhận thất bại, chủ nghĩa bành trướng Bắc Kinh đang liên minh với các thế lực tay sai của đế quốc ở Đông Nam Á để thực hiện mưu đồ phản động, phản cách mạng đối với ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia.
Trên bán đảo Đông Dương đang diễn ra một cuộc đụng đầu lịch sử mới giữa chủ nghĩa xã hội và thế lực chống chủ nghĩa xã hội, giữa độc lập, tự do và xâm lược bành trướng, giữa hòa bình và thế lực hiếu chiến.
And of Reading Selection, Part 2, Lesson 76. Lesson 77, Part 1, Vocabulary.
1. Bổ sung. Quân của đại đội 3 sẽ bổ sung cho đại đội 1.
2. Bộ phận. Đây là một bộ phận của máy giặt.
3. Cấp. Đảng cấp ruộng đất cho nông dân.
4. Công nhân. Công nhân làm việc ở nhà máy.
Công nhận. Mỹ chưa công nhận Việt Nam.
6. Chức quyền. Ông ấy dùng chức quyền để vi phạm quyền làm chủ của nông dân.
Đảng. Đảng Cộng Hòa đang giữ chức quyền ở Washington.
8. Đóng góp. Chúng tôi xin đóng góp ít tiền để chống nạn mù chữ.
Đóng thuế hàng hóa. Thuế hàng hóa. Người bán phải đóng thuế hàng hóa.
10. Giàu. Dân giàu thì nước giàu.
Kế hoạch. Kế hoạch 5 năm.
12. Kinh tế phụ gia đình. Kinh tế phụ gia đình có thể giải quyết vấn đề ăn của xã hội.
Khả năng. Anh có khả năng làm việc này không?
14. Khuyến khích. Đảng khuyến khích người trẻ tòng quân giúp nước.
15. Lâm Trường. Lâm Trường ở Việt Nam thuộc chính phủ.
16. Lợi dụng. Cán bộ lợi dụng chức quyền để ăn bớt tiền thuế.
17. Lợi ích. Sự lợi ích của kinh tế phụ gia đình là.
18. Nông trường. Tất cả nông dân đều làm việc ở nông trường.
19. Ngăn ngừa. Khuyến khích làm kinh tế phụ, ngăn ngừa cán bộ lợi dụng chức quyền.
20. Nghĩa vụ. Làm nghĩa vụ.
21. Nhà nước. Đảng và nhà nước chính thức công nhận kinh tế phụ gia đình.
22. Nhanh chóng. Tôi không có phương tiện giải quyết nhanh chóng vấn đề này.
23. Nhiệm vụ. Nghĩa vụ đối với nhà nước, nhiệm vụ đối với gia đình.
24. Tập thể. Kinh tế tập thể. Kinh tế phụ gia đình sẽ bổ sung cho kinh tế tập thể.
25. Tư bản chủ nghĩa. Không sợ nông dân đi lên con đường tư bản chủ nghĩa.
26. Thông qua. Xin anh thông qua vấn đề để chúng tôi còn phải về.
27. Trước kia mắt. Phải giải quyết vấn đề ăn trước mắt của xã hội.
28. Sản phẩm. Ngô và gạo là hai sản phẩm chính.
29. Sản xuất. Sản phẩm sản xuất từ kinh tế phụ không phải đóng thuế.
30. Quy định. Thí dụ, quy định diện tích.
31. Viên chức đang tại chức. Viên chức đã về hưu. Nhà nước cấp ruộng đất cho viên chức đang tại chức hay đã về hưu.
32. Xã viên. Xã viên thường là người làm ở nông trường. End of part 1, lesson 77. Part 2, reading selection, lesson 77.
Kinh tế phụ gia đình. Do lợi ích của kinh tế phụ gia đình và do khả năng của kinh tế phụ gia đình có thể đóng góp một cách chắc chắn và nhanh chóng trong việc giải quyết vấn đề ăn trước mắt của xã hội, chúng tôi đề nghị.
1. Đảng và nhà nước ta chính thức công nhận kinh tế phụ gia đình là một bộ phận quan trọng của nền nông nghiệp xã hội chủ nghĩa, có nhiệm vụ bổ sung cho kinh tế xã hội. Khuyến khích làm kinh tế phụ gia đình để bổ sung cho kinh tế tập thể, đồng thời ngăn ngừa việc cán bộ lợi dụng chức quyền để vi phạm quyền làm chủ của xã viên.
2. Kế hoạch 5 năm lần thứ 3 1981-1985 của nước ta cần có những biện pháp cụ thể đẩy mạnh kinh tế phụ gia đình.
3. Đảng và nhà nước không những cấp ruộng đất cho công dân, cho nông dân làm kinh tế phụ, mà cấp ruộng đất cho cả công nhân, viên chức, đang tại chức hay đã về hưu làm kinh tế phụ, nhất là đối với những người ở những vùng có điều kiện về đất đai để sản xuất như ở nông thôn, ở nông trường, lâm trường, ở vùng đất nhiều, người ít, v.v.
4. Các gia đình làm kinh tế phụ nếu làm đầy đủ nghĩa vụ đối với xã hội, được tự do sử dụng sản phẩm sản xuất từ kinh tế phụ không phải đóng thuế hàng hóa. Nông dân ta giàu thì nước ta giàu, lời Hồ Chủ tịch năm 1946. Do đó, ta không sợ nông dân giàu, không sợ nông dân đi lên con đường tư bản chủ nghĩa thông qua kinh tế phụ gia đình, như một số đồng chí lo sợ.
End of Part 2, Lesson 77.